Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Liberalism Failed là một cuốn sách thuộc lĩnh vực triết học chính trị và phê bình văn hóa do Patrick J. Denin viết. Tác phẩm không chỉ bàn về chính trị theo nghĩa hẹp, mà còn xem xét cách tư tưởng tự do đã định hình xã hội, kinh tế, đạo đức và đời sống cộng đồng ở phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ. Luận điểm trung tâm của sách là chủ nghĩa tự do đã thất bại, không phải vì bị một hệ tư tưởng khác đánh bại, mà vì nó đã thành công theo cách tự làm suy yếu chính mình. Denin cho rằng những lời hứa về tự do, bình đẳng và quyền cá nhân đã dẫn tới phân mảnh xã hội, bất bình đẳng gia tăng, nhà nước quan liêu mở rộng và sự suy giảm của các mối gắn kết truyền thống. Cuốn sách vì thế vừa là một lời cảnh báo, vừa là một lời mời suy nghĩ lại về tương lai của trật tự chính trị hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm chủ nghĩa tự do thất bại vì thành công theo cách tự phá hủy. Denin đặt nền cho toàn bộ cuốn sách bằng một nghịch lý chủ nghĩa tự do không sụp đổ do kẻ thù bên ngoài, mà suy yếu từ chính bên trong nó. Theo ông, hệ tư tưởng này đã mở rộng ảnh hưởng trên cả cánh hữu lẫn cánh tả, nên nhiều người tưởng nó là trạng thái tự nhiên của đời sống chính trị hiện đại. Nhưng sách nhấn mạnh rằng tự do kiểu tự do luận không chỉ là một tập hợp chính sách, mà là một mô hình văn minh với các giả định sâu xa về con người và xã hội. Khi các giả định ấy được đẩy đến cùng, chúng tạo ra kết quả trái ngược với lời hứa ban đầu. Bình đẳng đi kèm bất bình đẳng vật chất lớn hơn, tự trị cá nhân đi kèm sự phụ thuộc ngày càng mạnh vào bộ máy quản lý. Chính danh dựa trên sự đồng thuận lại đi cùng sự thờ ơ chính trị và đời sống công dân suy giảm. Điểm quan trọng ở đây là Denin không xem các vấn đề này như tai nạn ngẫu nhiên, mà như hệ quả cấu trúc của chính dự án tự do hiện đại. Thứ hai, mâu thuẫn giữa tự do cá nhân và nhà nước quan liêu ngày càng lớn. Một đóng góp nổi bật của sách là chỉ ra rằng chủ nghĩa tự do, dù thường tự nhận là bảo vệ cá nhân khỏi quyền lực tập trung, lại góp phần tạo ra bộ máy nhà nước rất lớn và rất sâu. Denin cho rằng khi xã hội được tổ chức quanh cá nhân tự chủ, các mạng lưới trung gian như gia đình mở rộng, cộng đồng địa phương, giáo hội và các truyền thống tự quản bị yếu đi. Khi những cấu trúc đó suy giảm, con người lại phải tìm đến nhà nước để giải quyết ngày càng nhiều nhu cầu vốn trước đây được xử lý trong cộng đồng. Vì thế, tự do không dẫn đến ít quyền lực hơn, mà thường dẫn đến một hệ thống quản trị dày đặc hơn. Sách coi đây là một mâu thuẫn nền tảng của liberalism, nó nói về việc giải phóng con người, nhưng thực tế lại làm cho đời sống ngày càng phụ thuộc vào thiết chế hành chính. Denin không chỉ phê phán quy mô nhà nước, mà còn phê phán logic xã hội đã khiến nhà nước trở thành trung tâm thay thế cho các mối liên kết cộng đồng bị rỗng hoạn. Thứ ba, từ cộng đồng và truyền thống sang chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập xã hội. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là sự tan rã của các giá trị cộng đồng. Denin cho rằng chủ nghĩa tự do hiện đại đã thay thế những chuẩn mực như trách nhiệm liên thế hệ, đời sống tôn giáo, nghĩa vụ công dân và bổn phận với nơi chốn bằng ưu tiên cho lựa chọn cá nhân và lợi ích riêng. Ban đầu, điều này có vẻ là tiến bộ vì nó đề cao quyền tự quyết. Nhưng theo ông, cái giá phải trả là sự suy yếu của niềm tin xã hội, sự mất phương hướng đạo đức và cảm giác cô lập ngày càng rộng. Con người được khuyến khích xem mình như những cá thể độc lập hơn là thành viên của một cộng đồng có lịch sử chung và nghĩa vụ chung. Khi đó, xã hội mất đi nền tảng cho lòng tin và sự hy sinh lẫn nhau. Denin đặc biệt quan tâm đến hậu quả văn hóa của quá trình này, vì ông cho rằng một nền chính trị chỉ dựa vào quyền cá nhân sẽ khó duy trì các đòi hỏi đạo đức, sự gắn bó và tinh thần phục vụ công ích. Đây là phần khiến cuốn sách vượt khỏi tranh luận chính trị thuần túy và chạm tới câu hỏi về ý nghĩa của đời sống chung. Thứ tư, bình đẳng hình thức nhưng bất bình đẳng thực chất và khủng hoảng của lợi ích chung. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng liberalism thường quảng bá bình đẳng như một nguyên tắc cốt lõi, nhưng trong thực tế lại tạo ra những cấu trúc kinh tế và xã hội nuôi dưỡng chênh lệch rất lớn. Denin không chỉ nói đến chênh lệch giàu nghèo, mà còn nói đến chênh lệch về quyền lực, khả năng ảnh hưởng và cơ hội sống có ý nghĩa. Khi xã hội được tổ chức quanh cạnh tranh cá nhân và tự do thị trường, những người mạnh hơn thường tích lũy thêm lợi thế, còn người yếu hơn rơi vào tình trạng lệ thuộc. Sách cũng cho rằng chính trị tự do gặp khó trong việc giải quyết các vấn đề đòi hỏi phối hợp dài hạn, chẳng hạn môi trường hay trách nhiệm với thế hệ sau, vì tư duy tự lợi làm giảm ý thức về lợi ích chung. Đây là điểm rất quan trọng trong lập luận của Denin. Khủng hoảng của liberalism không chỉ là khủng hoảng văn hóa, mà còn là khủng hoảng khả năng tổ chức hành động tập thể. Khi lợi ích cá nhân trở thành chuẩn mực trung tâm, các mục tiêu đòi hỏi kiên nhẫn, hy sinh và kỷ luật chung ngày càng khó được duy trì. Cuối cùng, gợi mở hậu tự do quay lại quy mô nhỏ hơn địa phương hơn và có nền tảng đạo đức hơn, dù chủ yếu là một cuốn sách phê phán. Why Liberalism Failed không chỉ dừng ở việc chỉ ra bệnh trạng. Denen gợi mở nhu cầu tìm kiếm một trật tự chính trị khác, trong đó đời sống địa phương, các cộng đồng bền chặt và trách nhiệm đạo đức được phục hồi. Ông nghiêng về những hình thức tổ chức xã hội coi trọng gia đình, tôn giáo, chăm sóc đất đai và các nghĩa vụ gắn với nơi chốn cụ thể hơn là các trừu tượng phổ quát của tự do cá nhân. Điều này không có nghĩa là ông đưa ra một chương trình cải cách kỹ thuật chi tiết, mà là ông đặt lại câu hỏi nền tảng xã hội nên được xây dựng quanh con người như những cá thể độc lập hay như những thành viên của một trật tự chung có ký ức, giới hạn và bổn phận. Điểm đáng chú ý là sách không hứa hẹn một giải pháp đơn giản. Nó chủ yếu làm công việc chẩn đoán trí tuệ, buộc người đọc suy nghĩ xem có thể tồn tại một mô hình chính trị nào vừa hạn chế quyền lực tập trung, vừa khôi phục ý thức cộng đồng và kỷ luật đạo đức hay không. Kết luận, Why Liberalism Failed phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến triết học chính trị, lịch sử tư tưởng, văn hóa đương đại và khủng hoảng của nền dân chủ tự do. Người đọc không cần đồng ý với mọi kết luận của Denin để thấy cuốn sách hữu ích, vì giá trị lớn nhất của nó nằm ở khả năng đặt lại những giả định mà nhiều người thường xem là hiển nhiên. Tác phẩm giúp giải thích vì sao nhiều vấn đề hiện nay, từ phân cực chính trị, mất niềm tin xã hội, bất bình đẳng đến sự rỗng hóa đời sống công dân, không chỉ là lỗi vận hành tạm thời mà có thể liên quan đến cấu trúc sâu của chính chủ nghĩa tự do hiện đại. So với nhiều sách phê phán chính trị khác, cuốn này nổi bật ở chỗ nó không chỉ phản đối một chính sách hay một đảng phái, mà chất vấn toàn bộ nền tảng tư tưởng của thời đại. Nó ngắn gọn, có tính luận chiến mạnh, nhưng vẫn mang màu sắc học thuật rõ rệt. Vì vậy, đây là cuốn sách đặc biệt đáng đọc nếu bạn muốn hiểu cuộc tranh luận về hậu tự do, về giới hạn của cá nhân chủ nghĩa và về khả năng tái thiết đời sống chung trong thế giới hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Patrick Gray, Denin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!